Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn và dự lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Kon Tum phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số. Nội dung có trong tiết mục đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực trở thành thủ đô sách của Việt Nam bằng chính sách xây dựng các thế hệ đọc sách và phát huy vai trò của các đại sứ văn hóa đọc. Mưa đá, dông lốc tại nhiều địa phương miền Bắc gây thiệt hại nhiều tài sản. Một cháu bé đã tử vong do mưa to kèm theo gió lốc mạnh xảy ra tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong phần tin thế giới, Nga phản ứng về việc Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự gần 61 tỷ đô la cho Ukraine. Núi lửa ở Indonesia tỉnh giấc khiến sân bay quốc tế tiếp tục đóng cửa, ảnh hưởng lớn tới du lịch của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Theo hình thức BOT, phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, là giai đoạn tiếp theo của dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn nhằm hoàn thiện hệ thống cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn. Tuyến cao tốc có chiều dài gần 60 km và được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổng mức đầu tư là 11.024 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia duy nhất và trúng thầu là tập đoàn Đèo Cả. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu rõ nếu xây dựng được tuyến cao tốc này thì sẽ có 6 ý nghĩa quan trọng là góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra về phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Lạng Sơn và Cao Bằng, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược, kết nối giao thông kinh tế giữa ASEAN Trung Quốc, Việt Nam Trung Quốc, giữa hai vùng kinh tế động lực là vùng đồng bằng sông Hồng, vùng miền núi phía Bắc, kết nối hai hành lang, một vành đai của Việt Nam với vành đai con đường của Trung Quốc, kết nối Hà Nội Lạng Sơn Cao Bằng, Cao Bằng Lạng Sơn Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt là với hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, với Quảng Ninh và Hải Phòng, góp phần thực hiện chủ trương phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, tự chủ của địa phương, thực hiện chủ trương về hợp tác công tư giữa nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp theo hình thức PPP, có sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng hoàn thành các thủ tục đầu tư của các bộ ngành liên quan, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh để chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc này. Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn nhận trách nhiệm của Chính phủ giao. Cảm ơn nhân dân Lạng Sơn, nơi có dự án đi qua, đã nhường đất cho dự án.
Và tôi tin tưởng rằng là với cái sự ủng hộ của nhân dân vào cuộc của doanh nghiệp, rồi dưới sự lãnh đạo của Đảng và thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Và chúng ta hy vọng với cái tinh thần này, khí thế này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái mục tiêu này. Và thực hiện được cái mục tiêu này thì đất nước chúng ta sẽ có một cái không gian phát triển mới, rồi có cái sự kết nối kinh tế giữa Bắc Nam, rồi giữa Đông Tây, kết nối giao thông giữa ASEAN với Trung Quốc và kết nối các vùng miền, và chúng ta góp phần để thực hiện hiện thực hóa cái mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra là đến năm 2030 đất nước ta là đất nước đang phát triển công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao, để làm tiền đề cho đến năm 2045 mà đất nước ta là một nước phát triển có thu nhập cao.
Nhân khởi công công trình này, Thủ tướng đánh giá cao Lạng Sơn đã hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 với việc huy động các nguồn lực với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua này phải được mang tính toàn dân, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thủ tướng cũng biểu dương các ngân hàng đã tài trợ cho nhà đầu tư vay vốn, mong các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các ngân hàng đã cam kết, đã hứa thì phải thực hiện, đã làm thì phải có kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trao quà tặng của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn cho hơn 30 hộ trong vùng dự án trên địa bàn, mỗi hộ một nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng.
Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân huyện Cao Lộc và kiểm tra một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B có tổng chiều dài 107 km, đoạn Lạng Sơn-Quảng Ninh. Thủ tướng chỉ đạo cần kiểm soát tiến độ dự án, đặc biệt là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tái định cư cho nhân dân, nhất là khuyến khích tái định cư tại chỗ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc để kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thông thầu, bán thầu, đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thăm khu đô thị Myland Hoàng Đồng, Lạng Sơn, Thủ tướng trực tiếp lắng nghe chia sẻ về quy hoạch tổng thể khu đô thị này. Theo dự kiến, sự phát triển sôi động của khu đô thị Myland Hoàng Đồng, Lạng Sơn sẽ đem đến kinh tế biên mậu nói riêng, kinh tế cửa khẩu của đất nước nói chung một bước phát triển đột phá. Tiếp đó, Thủ tướng tham dự lễ khai mạc triển lãm Công nghiệp xanh quốc tế Lạng Sơn 2024. Đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh, năng lượng sạch với sự tham gia của hơn 188 doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Cùng dự hội nghị có một số lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Lạng Sơn là vùng đất phên dậu, địa đầu Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Với vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm kết nối quan trọng của vùng, cả nước và là cầu nối quan trọng trong kết nối kinh tế thương mại giữa Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc và châu Âu, có lợi thế lớn trong phát triển dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước. Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo hội nghị quan trọng này. Về quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng đánh giá, quy hoạch được chuẩn bị công phu, bài bản khoa học, xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh. Quy hoạch đã đưa ra được những quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá, phát triển. Phương án phát triển, giải pháp, chính sách, ưu đãi, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới cho Lạng Sơn trong bức tranh chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, một trục phát triển đồng đăng hữu lũng gắn với hành lang kinh tế Bắc Nam, hai hành lang kinh tế là Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn mở rộng, Lộc Bình, Đình Lập. Ba vùng kinh tế xã hội là vùng kinh tế động lực, vùng kinh tế phía Đông, vùng kinh tế phía Tây. Bốn khâu đột phá phát triển gồm chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch. Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh xanh, an toàn, hiện đại. Năm đảm bảo trong triển khai quy hoạch là đảm bảo tính tuân thủ của quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của quy hoạch, đảm bảo tính liên kết của quy hoạch, đảm bảo tính linh hoạt của quy hoạch, đảm bảo tính mở rộng của quy hoạch. Đồng thời, Lạng Sơn cần chú trọng tập trung thực hiện 8 trọng tâm, đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng, ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Về thu hút đầu tư, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chọn Lạng Sơn, tin tưởng các dự án sẽ thành công, mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tướng đề nghị, đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển. Xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư thỏa thuận hợp tác theo đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh, hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí, tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động. Thủ tướng nhấn mạnh.
Hôm nay tại cái buổi công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, đã thu hút được 24 cái dự án và với cái tổng mức đầu tư khoảng hơn 40.000 tỷ theo cam kết. Thì rất mong là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã hứa, đã cam kết thì phải thực hiện cho nó có hiệu quả. Mà đã làm, đã thực hiện thì phải ra của cải vật chất, ra sản phẩm cụ thể, góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của người dân và phát triển doanh nghiệp ngày càng bền vững, ngày càng hiệu quả.
Tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Cũng trong hội nghị hôm nay, tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ và cam kết hỗ trợ 1.800 căn nhà trị giá khoảng 73 tỷ đồng. Kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cùng cả nước phấn đấu đến năm 2025 hướng tới xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo. Đặc biệt trong hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2024, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico đã trao tặng kinh phí xóa 300 nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá 15 tỷ đồng.
Đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Trong những năm qua, từ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ bí thư chi bộ, việc xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum đã có nhiều khởi sắc. Cuộc sống, lao động sản xuất của người dân chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại các buôn làng ở vùng sâu, vùng xa. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận vai trò của các bí thư chi bộ trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đầu tháng 3 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Gia Ly, huyện Sa Thầy đón nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận xã Gia Ly đạt chuẩn nông thôn mới. Trong niềm vui chung của người dân trong xã, có niềm vui của ông A Thoải, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chứ, xã Gia Ly. Nhiều năm qua, ông đã gương mẫu đi đầu cùng tập thể chi bộ kiên trì hướng dẫn, vận động 262 hộ dân thôn Chứ thay đổi nếp nghĩ cách làm, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tích cực tham gia công việc chung của thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới. Ông A Thoải cho biết, trong việc vận động quần chúng, cần nhất là sự kiên trì, thấu tình đạt lý.
Lúc đầu, nhiều người cũng chưa hiểu, rồi lại sợ thiệt, nhưng rồi cũng nghĩ tới lợi ích chung. Các đảng viên trong chi bộ cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn sử dụng những cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp và ưu tiên quan tâm đến việc học tập của con cái.
Sau 12 năm kiên trì với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy huy động được hơn 30 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường, lớp học và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Tại ba làng dân tộc thiểu số, Chứ, Tum và Chờ, giờ không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn dưới 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Gia Ly Phan Chí Thiện khẳng định, để tạo được bước đột phá về đích trong xây dựng nông thôn mới, có vai trò quan trọng của bí thư chi bộ ba thôn dân tộc thiểu số, mà điển hình như bí thư chi bộ thôn Chứ A Thoải.
Trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như các hoạt động của xã thì đồng chí A Thoải này triển khai rất là quyết liệt. Đồng chí A Thoải chỉ đạo các cái hộ gia đình mà có cái chuồng bò không hợp vệ sinh là di dời, vận động tuyên truyền một số bà con mà hiến đất làm nương cho nông thôn mới, rồi cùng với chi bộ trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Thực tế cho thấy đội ngũ bí thư chi bộ tại các thôn làng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Điều này càng được khẳng định khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 410 trên 756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ dân phố. Bí thư chi bộ A Sao, kiêm trưởng thôn Con Teo Đắk Lấp, xã Đắk Long, huyện Đắk Hà cho biết, việc nhiều hơn nhưng rất thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện công việc của thôn. Từ việc nêu gương và điều hành của A Sao, 230 hộ dân với 1.200 khẩu người Sơ Đăng, thôn Con Teo Đắk Lấp những năm gần đây đã mạnh dạn giảm diện tích mì, bắp, lúa giấy, phát triển mạnh diện tích cà phê, cao su và cây ăn trái.
Trách nhiệm là người đứng đầu ở thôn ấy, để tôi rất cố gắng vận động bà con có vườn tận dụng trong chăn nuôi này, trong cây ăn quả. Mình phải làm được, mình nói bà con được, làm cho bà con Thái theo được, góp phần cho thôn mình được văn hóa, từng bước từ đó giảm nghèo, bền vững.
Để phát huy được vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ ở các thôn làng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới, các đảng bộ cơ sở ở tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức để đội ngũ bí thư chi bộ nắm vững chủ trương, đồng thời cũng đủ khả năng hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho người dân trong lao động sản xuất. Ông Trần Ngọc Trực, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Long, huyện Đắk Hà cho biết, giải pháp mà Thường trực Đảng ủy xã đã thực hiện để phát huy vai trò của 5 bí thư chi bộ thôn dân tộc thiểu số trong xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế gia đình.
Qua công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, tổ chức các đợt cho các đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp tham quan học hỏi các cái mô hình hay. Đến thời điểm này triển khai được 5 mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo giảm rất nhiều so với các năm trước, số gia đình khá tăng lên.
Đến hết tháng 3 vừa qua, tỉnh Kon Tum đã có 44 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù các thôn làng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, song đến nay cũng đã có 45 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Để việc xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều khởi sắc, cuộc sống và lao động sản xuất của người dân chuyển biến tích cực, luôn có ngọn cờ đầu là đội ngũ bí thư chi bộ tại các thôn làng.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Lê Thị Thu Hằng vừa gửi thư chúc mừng bà Cao Hồng Vinh, kiều bào tại Ba Lan, là người gốc Việt đầu tiên vừa trúng cử vào Hội đồng quận Ochata, thủ đô Warsawa của Ba Lan.
Trong thư của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có đoạn viết: Việc trúng cử vào hội đồng quận Ochota không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bà, mà còn thể hiện bước phát triển mới của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, khẳng định vai trò vị thế của cộng đồng trong xã hội sở tại. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, trên cương vị mới, bà Cao Hồng Vinh sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hội nhập và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, luôn hướng về quê hương, là cầu nối góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ba Lan. Bà Cao Hồng Vinh cho biết, đây vừa là vinh dự của cá nhân bà và cũng là của bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan vì những đóng góp tích cực của cá nhân bà và cộng đồng đã được Ba Lan ghi nhận. Bà Cao Hồng Vinh sinh năm 1973 tại Hà Nội, đã có hơn 30 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Ba Lan. Bà không chỉ là nhà hoạt động giáo dục văn hóa tích cực ở địa phương mà còn là một Việt kiều tiêu biểu trong nhiều năm qua. Bà là người khởi xướng chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam tại các trường phổ thông ở Ba Lan hơn 10 năm qua. Thông qua các chương trình này, văn hóa Việt Nam được người dân Ba Lan biết đến nhiều hơn qua phần giới thiệu sinh động các làn điệu dân ca, điệu múa sạp, nón lá và trình diễn áo dài Việt Nam.
Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc và cần tổ chức những chương trình thu hút người dân đến với các không gian sách. Đó là những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc hình thành và nâng cao văn hóa đọc cho người dân thành phố. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
Nhằm góp phần quảng bá đưa văn hóa đọc đến từng đối tượng cụ thể, đưa việc đọc sách gần gũi với người dân, thành phố Hồ Chí Minh luôn tìm những đại sứ văn hóa đọc hàng năm là những đại diện trên nhiều lĩnh vực như xuất bản, báo chí, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, học sinh. Họ là những người đều có chung một tình yêu đối với sách và mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, hiếu đọc, quảng bá giá trị của sách, từ đó góp phần phát triển văn hóa đọc sâu rộng đến người dân, nhất là trong lĩnh vực của họ. Là một người yêu thích đọc sách, Nhật Vi, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Hoa Lư, thành phố Thủ Đức cho biết, qua thời gian đọc sách giấy và giờ là sách điện tử, mỗi loại hình sách lại cho em những trải nghiệm khác nhau. Theo em, việc đọc sách thay đổi theo thời gian. Chính vì thế, để khuyến khích bạn đọc, nhất là những bạn ở độ tuổi như Vi cần cách tiếp cận mới. Và cô bé này đã cho ra đời dự án review sách hay nên đọc để truyền cảm hứng, sự tò mò với những trang sách cho các bạn đồng trang lứa. Đây là dự án được Vi thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, từ trang trí tập san, giới thiệu về sách đến sử dụng các trang mạng xã hội mà mình có, từ YouTube, Facebook. Nhờ dự án này, Vi còn nhận được sự giúp sức từ những người bạn của mình.
Ở trường con thì hỗ trợ cho con làm về phần tập san, có những các bạn trong lớp, rất là nhiều bạn trong lớp hỗ trợ con. Bạn nên làm trang trí như thế nào, rồi mình gửi cho các bạn những cuốn sách này hay và con cũng nhận được rất nhiều cuốn sách hay. Và con nghĩ con sẽ trong thời gian sắp tới khi mà mùa hè, khi mà con rảnh rồi, con sẽ đọc theo những cuốn đó. Và về cái dự án của con thì ngoài hình thức là trên mạng và trang giấy ra thì con làm xoay quanh rất là nhiều chủ đề để bất kỳ ai cũng có thể tới và tìm thấy chủ đề mình yêu thích.
Có thói quen đọc sách từ bé đến khi đi làm và trở thành doanh nhân, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi tuần ông sẽ dành thời gian đọc ít nhất 2 cuốn sách. Những kiến thức tuy rải rác đến từ nhiều ngành khác nhau, nhưng tự chung lại giúp ích rất nhiều trong việc kinh doanh của ông. Với vai trò là đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2024-2025, theo ông Lê Trí Thông, việc đọc sách hiện nay rất khác so với trước đây. Nếu như trước đây chỉ đọc qua sách, thì hôm nay có thể đọc qua sách nói, website, thông qua công cụ ChatGPT tổng hợp lại, sau đó mới đọc chi tiết.
Với cộng đồng doanh nhân thì chúng tôi nghĩ là cái giá trị của câu chuyện liên tục học, liên tục cập nhật kiến thức trong thời đại ngày nay nó ngày càng quan trọng hơn. Và chính vì vậy với những hoạt động của chúng tôi ở Hội Doanh nhân trẻ với Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ tiếp tục với những cái hoạt động mà trong đó chúng tôi có những cái cơ hội để trao đổi cùng với nhau. Chúng tôi có những buổi chia sẻ sách, chúng tôi có những buổi chia sẻ về knowledge và phương pháp đọc cũng như công nghệ để đọc trong ngày hôm nay.
Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều hoạt động liên quan đến sách xuyên suốt hàng tháng, hàng quý, có thể kể đến như lễ hội sách Tết, ngày sách và văn hóa đọc, hoạt động sôi nổi tại các đường sách. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để phát triển văn hóa đọc, thành phố không chỉ có những sự kiện tạo điểm nhấn mà còn cần sự đầu tư bài bản, khoa học. Sắp tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện cuộc khảo sát về tỷ lệ đọc sách của người dân thành phố, đặc biệt trong học sinh, thanh thiếu nhi, để có định hướng lâu dài.
Thành phố sẽ xây dựng những chính sách mang tính chất là dài hạn, lâu dài, bài bản để đầu tư làm sao là văn hóa đọc của thành phố thật sự phát triển, không phải bằng những cái sự kiện điểm nhấn của thành phố mà thật sự là những hoạt động thường xuyên hàng ngày trong từng lớp học, trong từng gia đình.
Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, việc khảo sát được tỷ lệ đọc sách của người dân thành phố tới đây thực sự quan trọng để xây dựng văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở phong trào.
Thì nó cũng là tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh có một cái động lực mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức tốt hơn nữa, tổ chức hiệu quả hơn nữa những cái hoạt động về sách, những cái hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc để cho Thành phố Hồ Chí Minh thực lúc đó thực sự xứng đáng là thủ đô sách.
Khi công nghệ số hóa phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm cách đi vào từng nhóm đối tượng cụ thể, từng ngành nghề đúng với định hướng để mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc. Và xa hơn nữa, việc khảo sát tỷ lệ đọc sách cho người dân cũng là bước đi dài hơi để thành phố có những chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong tương lai, hướng đến là thủ đô sách của Việt Nam.
Từ ngày mai, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Việt Cường.
Việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế bắt đầu từ ngày mai 22 tháng 4 đến ngày 22 tháng 6, sau đó đánh giá và triển khai nhân rộng hình thức trên toàn quốc. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID chỉ với vài thao tác cơ bản trong vòng 2 đến 3 phút. Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tuần này, phiên chợ xanh tử tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp cùng với Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức kỷ niệm 7 năm hoạt động kết nối người sản xuất nông nghiệp trong cả nước với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Từ phiên chợ đầu tiên diễn ra vào năm 2016, chủ yếu cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm. Đến nay, phiên chợ đã trở thành một địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng thành phố vào mỗi cuối tuần. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh.
Đây là nơi quy tụ hàng ngàn sản phẩm chất lượng của hơn 50 tỉnh thành trên cả nước. Tất cả sản phẩm đều của các doanh nghiệp khởi nghiệp, sử dụng tài nguyên bản địa, có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm ô cốp 3-5 sao, sản phẩm nông thôn tiêu biểu theo tiêu chí xanh, sạch, tươi, an toàn. Chị Nguyễn Thị Trinh ở quận 10 là một khách hàng thân thiết của phiên chợ từ ngày đầu mở cửa cho đến nay.
Cái điều đặc biệt ở cái phiên chợ này là tất cả đều là đặc sản của vùng miền trên đất nước Việt Nam. Phiên chợ này đã kết nối được, đưa được những cái đặc sản của những cái vùng miền xa xôi hẻo lánh tới. Mình rất thích vì nó là toàn hàng Việt Nam chất lượng cao. Về bao bì sản phẩm, chất lượng được kiểm định là rất là an toàn đó.
Phiên chợ xanh tử tế ra đời và được duy trì phát triển để tạo điều kiện cho nhà nông, nhà sản xuất và người tiêu dùng gặp nhau, cung cấp thực phẩm, đồng thời ghi nhận những đóng góp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Phiên chợ có tiêu chí lựa chọn sản phẩm rõ ràng. Ban tổ chức phiên chợ thường xuyên đi thực tế ở nông thôn, tiếp xúc với nông dân trẻ khởi nghiệp từ nông đặc sản địa phương để hướng dẫn sản xuất sạch, rồi mới xem xét cho sản phẩm vào chợ. Ông Lê Viết Bình, trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phía Nam, nói:
đâu đó những năm trước có một cái câu chuyện là xính hàng ngoại, kể cả đối với nông sản, nhưng trong những năm gần đây nông sản Việt bây giờ đã có cái chỗ đứng rất là tốt đối với người tiêu dùng ở như trong nước. Đây cũng là một cái điều mà phiên chợ xanh đã làm tiếp tục để khẳng định.
Hiện nay hơn 80 doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp của Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bến Tre, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Lào Cai, Đắk Lắk, v.v. có gian hàng tại phiên chợ. Những nông sản, sản phẩm được trồng, chế biến và sản xuất theo quy trình chặt chẽ, an toàn và sạch, hoặc theo kinh nghiệm dân gian, gia truyền đều được sự quan tâm, lựa chọn. Trải qua hơn 7 năm và hơn 330 phiên chợ, những sản phẩm khởi nghiệp đã trở thành thương hiệu quen thuộc, uy tín với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra một số thị trường như bột rau má Quảng Thanh, mật dừa nước Ông Sáu, nấm linh chi đất thép, gia vị bún bò Huế Trí Kiên, nước đậu đen xanh lòng của Mộc Thanh Trà, chùm ngây Long An, hồng treo gió Lâm Đồng, bánh chuối phồng Tư Bông Đồng Tháp, v.v. Nhằm bảo vệ môi trường và tạo không gian xanh sạch, tất cả sản phẩm tại phiên chợ còn sử dụng túi giấy và túi phân hủy sinh học, được khách hàng đón nhận ủng hộ. Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, là chủ chợ cho biết.
Mọi người rất quan tâm tới cái chuyện phát triển xanh, phát triển bền vững. Tôi thấy rằng là các bạn đang làm những cái đó rất là tốt. Ví dụ như giảm khí phát thải, dự án của mật hoa dừa ở Cần Giờ hoặc là của Sóc Farm ở Trà Vinh. Sản phẩm làm ra từ cái nguyên liệu mà đảm bảo cái những cái yếu tố đó thì ngay cả bao bì thì các bạn lan tỏa và xây dựng được tốt hơn.
Phiên chợ xanh tử tế đang tiếp tục làm cầu nối và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa sản phẩm ra thị trường bằng chính chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất xanh, bền vững. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong số này đã trưởng thành và trở thành những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm ô cốp 3, 4, 5 sao, cùng với nhà xưởng và quy trình đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO và hữu cơ.
Trong quá trình khai thác mỏ đá ở núi Đụn, người dân xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một hang động lớn gắn liền với quần thể di tích quốc gia. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo dừng khai thác mỏ đá và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc đánh giá hang động này. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Ông Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung cho biết, sau khi huyện đề xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi phát hiện hang động. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát đánh giá toàn diện về quy mô, giá trị và ý nghĩa lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch nếu có đối với hang động.
Trước mắt thì huyện cũng đang phối hợp với chỗ đơn vị khai thác mỏ đó tạm dừng khai thác. Ủy ban tỉnh giao sở văn hóa đang giao trung tâm bảo tồn cùng với huyện để sẽ có cái khảo sát và đánh giá thì cái tình trạng để báo cáo lại sở và báo cáo ủy ban tỉnh.
Theo lãnh đạo huyện Hà Trung thì khu vực mỏ đá vôi núi Đuộn, xã Hà Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thịnh, thuê đất từ năm 2007. Qua nhiều lần gia hạn thì đến năm 2018, tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh với diện tích mỏ là hơn 25.000 m2, thời hạn khai thác là 17 năm 9 tháng. Trong diện tích mỏ khai thác thì có hai cửa đi vào trong lòng núi, hang động có chiều dài khoảng 70 m, ba nhánh hang, rộng khoảng 50 m và cao khoảng 40 m. Lòng hang có nhiều nhũ đá tự nhiên, có nguồn nước ngầm chảy ra di tích cấp tỉnh Hồ Bến Quân. Việc khai thác đá có nguy cơ bị lấp hang và phá vỡ quy hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, việc khắc phục sạt lở hầm bãi gió đường sắt Bắc Nam qua địa phận Đèo Cả, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành. Và theo dự kiến thì trong chiều tối nay, các đoàn tàu sẽ được đi qua hầm đường sắt vừa khắc phục xong. Ngay sau đây chúng tôi kết nối với phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung đang có mặt tại hiện trường để cập nhật thông tin. Thưa anh Thái Bình ạ, đường sắt Bắc Nam qua hầm bãi gió thuộc địa phận Đèo Cả có được thông tuyến như dự kiến vào chiều tối nay hay không ạ?
Vâng, xin chào chị, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Và hiện nay tôi đang có mặt tại hầm bãi gió, đoàn tàu hàng HH84 với 18 toa tàu và trọng tải 850 tấn vừa mới qua hầm bãi gió. Và đây đoàn tàu đầu tiên qua được hầm bãi gió. Như vậy, sau 9 ngày nỗ lực thi công, thì chiều nay hầm bãi gió bị sạt lở, việc thi công khắc phục đã hoàn tất. Đang chằn néo các đơn vị hiện nay như là lãnh đạo cục đường sắt, tổng công ty đường sắt đã có mặt hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, và các lực lượng kỹ thuật cũng đã kiểm tra đảm bảo an toàn. Tàu vừa qua đã chỉ với tốc độ 5 km/h, sau khi toàn tàu vừa qua thì các lực lượng kỹ thuật đang kiểm tra lại, và như vậy thì khoảng 10 phút nữa thì đoàn tàu khách SE8 từ ga Giã sẽ đi ra hướng Bắc qua hầm bãi gió ra ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Như vậy từ nay thì là đoàn tàu này, các đoàn tàu Bắc Nam qua khu vực hầm bãi gió sẽ không còn phải trung chuyển, và việc giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ trở lại bình thường.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thái Bình với những thông tin khắc phục xong sự cố đường sắt Bắc Nam, và hiện nay thì đường sắt Bắc Nam đã được thông tuyến qua hầm bãi gió qua địa phận Đèo Cả của tỉnh Khánh Hòa. Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Do tình hình nước mặn xâm nhập sâu, độ mặn nguồn nước mặt ở mức cao nên nhiều trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn đang phải cung cấp nguồn nước nhiễm mặn cho người dân phục vụ sinh hoạt. Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre, độ mặn nước sau xử lý tại các khu vực cấp nước do đơn vị khai thác vẫn còn ở mức cao. Đáng quan tâm là tại khu vực huyện Ba Tri, độ mặn của nước cao nhất sau xử lý dao động từ 1,2 đến 6,1 phần nghìn. Khu vực huyện Bình Đại dao động từ 1,9 đến 5,1 phần nghìn. Khu vực Thạnh Phú dao động từ 1,8 đến 6,1 phần nghìn. Khu vực huyện Dòng Trôm dao động từ 2,2 đến 7,9 phần nghìn. Điều đáng nói là dù nguồn nước sau xử lý nhiễm mặn nhưng đơn vị này chỉ giảm mức giá là 10% so với trước đây. Hiện nay trung tâm thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các nguồn nước khai thác, theo dõi dự báo tình hình xâm nhập mặn của Đài Khí tượng Thủy văn giảm khai thác vào thời điểm độ mặn tăng cao tại các nhà máy. Trung tâm phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre theo dõi lịch vận hành các cống ngăn mặn trữ ngọt để đảm bảo độ mặn và chất lượng nước cấp cho các nhà máy hoạt động. Bên cạnh đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre tiếp tục vận hành hệ thống lọc RO tại 13 nhà máy nước, với khối lượng nước đã cung cấp cho người dân gần 1.800 mét khối. Tiếp tục vận hành mạng lưới cấp nước đã kết nối chuyển nước ngọt từ các nhà máy có độ ngọt, độ mặn thấp đến nơi có độ mặn cao, mua nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Tre, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại NID và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Mỏ Cày cấp nước cho người dân vào những ngày độ mặn tăng cao. Ngoài ra, nhiều nhà máy nước tư nhân qua xử lý cũng nhiễm mặn rất cao, người dân không thể sử dụng cho việc nấu ăn uống mà phải đóng phí với mức giá bình thường. Trước những khó khăn này, rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị lực lượng vũ trang đã đến tặng bình nước lọc, dùng xe bồn, xà lan chở hàng nghìn mét khối nước ngọt đến hỗ trợ cho người dân dùng cù lao vùng ven biển đang thiếu nước sinh hoạt.
Đêm qua rạng sáng nay, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn tiếp tục xảy ra dông lốc, gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về nhà ở và hoa màu của nhân dân, cũng như các công trình trường học, trạm y tế. Đây là đợt dông lốc thứ tư tại khu vực này trong vài tuần qua. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, dông và lốc đã làm hư hại gần 1.700 ngôi nhà, trong đó riêng tại tỉnh Cao Bằng có 1.079 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Về nông nghiệp, tỉnh Cao Bằng có hơn 140 ha cây ngô bị gãy đổ, tập trung nhiều nhất tại huyện Quảng Hòa với hơn 133 ha. Gần 200 ha diện tích trồng ngô, thuốc lá, keo, mỡ và cây ăn quả tại tỉnh Bắc Cạn cũng bị gió lớn làm gãy đổ. Dông lốc cũng làm 4 điểm trường bị hư hại, 15 phòng học và 5 phòng chức năng bị tốc mái hoàn toàn, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1.200 m². May mắn, dông lốc xảy ra vào ban đêm và là ngày nghỉ cuối tuần nên không ảnh hưởng đến học sinh. Ngay sau khi dông lốc đi qua, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, xã xảy ra thiên tai đã chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại, vận động các hộ gia đình sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các điểm trường để học sinh có thể tiếp tục đến lớp. Có mặt tại điểm trường để tham gia khắc phục hậu quả dông lốc từ đêm qua, bà Nông Thị Mai, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Cơ sở Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng cho biết.
Sáng ngày hôm nay thì dậy 7 giờ kém thì toàn bộ đoàn của thành phố và đoàn của xã đã có mặt tại sân trường và tìm biện pháp khắc phục. Ngay sáng hôm nay thì bên thi công họ đã tháo dỡ toàn bộ phần tôn và phần sắt và đảm bảo trong sáng mai thì toàn bộ phần này sẽ dọn ra khỏi sân trường, đảm bảo cho học sinh có thể đến trường an toàn.
Từ cuối tháng 3 đến nay đã có 4 đợt dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, làm hư hỏng gần 3.000 ngôi nhà cùng nhiều công trình công cộng, điểm trường, trạm y tế. Ước tính đã có gần 1.000 hecta hoa màu bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Các địa phương đang nỗ lực huy động lực lượng, khẩn trương hỗ trợ các gia đình chăm sóc lại hoa màu, sửa chữa lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.
Trận dông lốc lớn kèm với mưa đá vào chiều tối qua tại các địa phương của tỉnh Sơn La cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhà nước và nhân dân. Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương tích cực triển khai nhằm ổn định cuộc sống cho người dân. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Mưa to kèm gió lốc đã làm hư hỏng hơn 330 ngôi nhà. Riêng huyện Thuận Châu có 271 nhà bị hư hỏng, trong đó 2 nhà sập đổ hoàn toàn. Huyện Quỳnh Nhai có 60 nhà thiệt hại từ 30 đến 70%. Dông lốc cũng đã làm nhiều cây xanh đô thị bị gãy đổ. Cây trồng hàng năm và cây lâu năm bị thiệt hại nhiều diện tích đang tiếp tục được thống kê. Ông Lò Văn Đoàn và chị Lò Thị Tanh, bản Triềng Pắc, xã Triềng Pắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết:
chủ yếu là mưa đá thôi, tốc hết cả mái ngói các thứ của nhà đi, chân này các thứ là ướt hết. Thế còn để tiền ở đây 10 triệu đấy, đang thời gian sửa nhà thế là chưa kịp chi tiêu thế thì bay hết.
Không biết làm sao, hỏng hết cả nhà, cái gì cũng hỏng hết rồi.
Riêng trên địa bàn huyện Phú Yên, trận dông lốc, gió giật mạnh đã làm mất điện toàn huyện, gãy đổ 11 cột trên đường dây 110 kV, 4 đường dây trung thế đều gặp sự cố. Nhiều công trình trường lớp học, nhà ở, đường giao thông cũng thiệt hại nặng nề. Hiện địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai. Dự kiến 80% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại trong ngày 21 tháng 4. Việc khắc phục sự cố điện sẽ hoàn thành trong 2 đến 3 ngày tới. Ông Đặng Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, thông tin.
Thì anh em tôi cũng đang chỉ đạo các đơn vị, các xã và người dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ để khắc phục ngay hậu quả ban đầu. Trước hết là tập trung cho cái việc là đảm bảo giao thông, đảm bảo lưới điện, là không gián đoạn cái việc học tập của các cháu và ổn định đời sống người dân. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo việc di chuyển cho toàn bộ các cái hộ gia đình mà có nguy cơ tiềm ẩn ra khỏi nơi mất an toàn. Thì huyện sẽ chủ động trong cái việc là khắc phục trong thời gian gần nhất để đảm bảo đời sống cho nhân dân.
Đêm qua và rạng sáng nay, tại huyện Đồng Văn, Hà Giang cũng xảy ra mưa to kèm theo gió lốc mạnh và đã khiến cho một cháu bé 5 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương và thiệt hại nhiều công trình phúc lợi, nhà ở, hoa màu của người dân. Còn tại Hà Nội, tính đến 11 giờ trưa nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 415 cây xanh bị gãy đổ, nghiêng do trận mưa dông kèm sấm sét lớn xảy ra bất ngờ vào trong tối qua. Riêng số lượng cây đổ là 246 cây, và hiện nay thì Sở Xây dựng Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với các quận huyện để tập trung khắc phục hậu quả. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn lưu ý những thông tin thời tiết của đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, ba miền đã và đang trải qua một ngày nắng nóng, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo nắng nóng gay gắt như ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Tuy nhiên mưa dông chỉ diễn ra vào tối và đêm nay. Ngày mai dự báo ba miền trời nắng, nhiều khu vực tiếp tục có nắng nóng gay gắt như ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Các khu vực khác như ở phía Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội cơ bản trời nắng, mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua một số dự luật về viện trợ nước ngoài quan trọng, trong đó có gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine vốn bị trì hoãn lại trong thời gian qua tại Quốc hội Mỹ. Các nước phương Tây hoan nghênh động thái của Mỹ, trong khi Nga cảnh báo về nguy cơ mới trong xung đột với Ukraine. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Theo kế hoạch được thông qua, Mỹ sẽ dành gần 61 tỷ đô la để viện trợ Ukraine, 26 tỷ đô la cho Israel và hơn 8 tỷ đô la cho các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong một tuyên bố nhấn mạnh.
Tôi biết có không ít người chỉ trích dự luật này. Chúng tôi không cho rằng đây là một dự luật hoàn hảo trong thời điểm chính phủ bị chia rẽ và có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng không thể nghi ngờ rằng Hạ viện đã có nhiều cải tiến mạnh mẽ và dự luật mà chúng tôi gửi tới Thượng viện giờ đã tốt hơn nhiều. Tôi xin lưu ý, đây là các dự luật rất quan trọng, bao gồm các ưu tiên an ninh quốc gia và nhiều ưu tiên khác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay lập tức hoan nghênh Hạ viện đã thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel. Ông cũng đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật để ông có thể ký ban hành thành luật. Ngay sau quyết định của Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la cho nước này. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã ca ngợi động thái trên của Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, Nga cho rằng Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này sẽ làm thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, quyết định cung cấp viện trợ cho Ukraine là điều đã được dự đoán trước và có thể dự đoán được. Dự luật sẽ hủy hoại Ukraine hơn nữa. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng trên thế giới.
Hôm nay, trong thông báo đưa ra sau chuyến thăm Trung Quốc vừa diễn ra, Bộ trưởng Thương mại và Nông nghiệp New Zealand Todd Macleay cho biết, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 10 năm tới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi Châu Đại Dương thông tin.
Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand, nơi nhập khẩu 26% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này. Hiện tại, giá trị trao đổi thương mại hai chiều cũng đã lên tới 38 tỷ đô la New Zealand, tương đương với gần 22,4 tỷ đô la Mỹ. Nhận thấy giữa hai bên còn rất nhiều tiềm lực để phát triển quan hệ kinh tế thương mại, nên hai nước đều nhất trí nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới. Bộ trưởng Thương mại và Nông nghiệp New Zealand Todd Macleay khẳng định, Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng của nước này mà còn là đối tác giáo dục và du lịch có nhiều tiềm năng. Với 500 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, Trung Quốc là một thị trường lớn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của New Zealand. Vì thế, chính phủ New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc.
Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, đảo quốc Maldives hôm nay tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện. Đây là một cuộc bỏ phiếu quan trọng đối với Tổng thống đương nhiệm Mohamed Muizzu, người lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái.
Có 368 ứng cử viên thuộc 6 đảng phái chính trị và các nhóm độc lập tham gia tranh cử cho 93 ghế trong Hạ viện Maldives khóa mới. Khoảng 285.000 cử tri Maldives đủ tiêu chuẩn đi bầu. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày mai. Cuộc bầu cử quốc hội tại Maldives năm nay là cuộc cạnh tranh giữa Đảng Nhân dân Quốc gia Maldives của Tổng thống Mohamed Muizzu và Đảng Dân chủ Maldives, đảng đối lập chính do cựu Tổng thống Ibrahim Solit lãnh đạo. Theo nhận định của giới phân tích, việc giữ được thế đa số trong quốc hội sẽ là một thử thách đối với Đảng Nhân dân Quốc gia Maldives mà ông Muizzu trong cuộc bầu cử lần này, trong bối cảnh một số đồng minh của ông công khai bày tỏ bất đồng quan điểm, đồng thời nhiều đảng phái tham gia tranh cử trong cuộc chạy đua vào Hạ viện lần này.
Vòng đàm phán thứ tư của Liên Hợp Quốc hướng tới Hiệp ước Toàn cầu đầu tiên về tình trạng ô nhiễm nhựa sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 4 tới đây tại thành phố Ottawa, Canada. Vòng đàm phán lần này được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng khi mà các bên tham gia đàm phán vẫn còn nhiều khác biệt về phạm vi và quy mô của thỏa thuận. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện đang sản xuất khoảng 400 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, song chưa đến 10% trong số rác thải nhựa này được đem đi tái chế. Số lượng rác thải nhựa được đem đi tái chế quá ít trong khi số lượng nhựa được sản xuất ra và vứt bỏ, không ngừng tăng theo thời gian, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với môi trường và sức khỏe của con người. Bà Faedera Berulo, giáo sư Đại học Colorado, Mỹ nhận xét.
Theo ước tính, mỗi người chúng ta đang tiêu thụ khoảng một thẻ tín dụng nhựa mỗi năm. Các nghiên cứu đã phát hiện ra nhựa, vi nhựa trong phổi của mọi người, nhau thai trong máu ở mọi nơi trên trái đất. Nhựa hiện đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu và chúng ta cần một giải pháp ngoại giao mang tính toàn cầu để giải quyết vấn đề này. For Earth Month
globally is plastics. Liên minh châu Âu và hàng chục quốc gia bao gồm Nhật Bản, Canada và Kenya đang kêu gọi một hiệp ước toàn cầu mạnh mẽ với các điều khoản ràng buộc nhằm giảm việc sản xuất và sử dụng các polymer nhựa nguyên chất có nguồn gốc từ hóa dầu và để loại bỏ hoặc hạn chế các loại nhựa có vấn đề, chẳng hạn như nhựa PVC và những loại khác có chứa thành phần độc hại. Các nhà vận động môi trường và một số chính phủ thậm chí còn nói rằng phải xóa bỏ ngành công nghiệp sản xuất nhựa. Tuy nhiên, quan điểm này đang bị ngành công nghiệp nhựa, cũng như các nhà xuất khẩu dầu và hóa dầu lớn trên thế giới, trong đó đi đầu là Ả Rập Xê Út, phản đối. Trước thềm cuộc đàm phán, một nhóm gồm 160 công ty tài chính đã kêu gọi các chính phủ đạt được nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân. Dự kiến vòng đàm phán sẽ diễn ra trong vòng một tuần, đến ngày 1 tháng 5 tới, với mục tiêu hoàn tất hiệp ước để phê chuẩn vào tháng 12 tới tại thành phố Busan của Hàn Quốc. Nếu được thông qua, đây sẽ là thỏa thuận môi trường quan trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau thỏa thuận Paris về khí hậu năm 2015.
Ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia phun trào nhiều đợt dữ dội trong những ngày qua, đã ảnh hưởng đến cả ngành du lịch của quốc gia này. Một sân bay quốc tế đã tiếp tục phải đóng cửa để tránh cho bụi từ núi lửa. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
Núi lửa Ruang tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động ở mức cao nhất sau khi liên tiếp phun trào tạo ra các cột tro bụi nóng có lúc cao hơn 3.000 mét từ hôm 16 tháng 4 đến nay. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia ông Sandiaga Uno đánh giá việc núi lửa Ruang tỉnh giấc đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi ở Bắc Sulawesi bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến lượng du khách tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh này, gồm đảo Bunaken và vùng biển đảo Likupang, một trong năm điểm đến du lịch siêu ưu tiên của Indonesia. Ít nhất hai sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra ở Bắc Sulawesi cũng đã bị hoãn. Điều này chắc chắn làm giảm tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn và ảnh hưởng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa địa phương. Theo Bộ trưởng Sandiaga Uno, chính phủ Indonesia cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực khôi phục, tăng cường quảng bá thúc đẩy trở lại ngành du lịch tỉnh Bắc Sulawesi sau các vụ phun trào núi lửa. Do cho bụi núi lửa Ruang bao trùm phần lớn không phận tỉnh Bắc Sulawesi, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Samratulang ở Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi đã bị hủy bỏ những ngày qua, hơn 10.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn hàng không, cơ quan điều hành sân bay quốc tế Samratulang hôm nay quyết định tiếp tục đóng cửa sân bay này ít nhất đến hết ngày mai. Cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn tại núi lửa Ruang có thể tiếp diễn trong những ngày tới. Cao 725 mét so với mực nước biển, núi lửa Ruang là một trong những núi lửa hoạt động mạnh ở Indonesia, nằm cách thủ phủ Manado của tỉnh Bắc Sulawesi chỉ khoảng 100 km.
Và bây giờ là một thông tin rất đáng chú ý dành cho những người yêu thích thể thao. Ủy ban Olympic Quốc tế vừa công bố chương trình nghị sự về AI cho Thế vận hội, đánh dấu chiến lược toàn diện đầu tiên của phong trào Olympic liên quan tới triển khai trí tuệ nhân tạo trong thể thao. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Chương trình nghị sự nhằm mục đích khai thác trí tuệ nhân tạo AI trên nhiều khía cạnh khác nhau cho Olympic và Paralympic, tăng cường hỗ trợ vận động viên, tính minh bạch, công bằng trong thi đấu, cũng như hiệu quả hoạt động của sự kiện. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh, thể thao liên quan rất nhiều đến dữ liệu, như về khía cạnh kết quả hay thời gian chẳng hạn, và Thế vận hội Olympic cũng là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công nghệ nói chung. AI thực sự đang mang lại rất nhiều cơ hội. Konadia Komanesi, người đã 5 lần giữ chức vô địch thể dục dụng cụ Olympic, vừa nhấn mạnh vai trò của AI trong việc cải tiến hoạt động đánh giá trong thể thao. Tôi nghĩ AI chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại bỏ sự đánh giá của con người. Song với những bộ môn như thể dục dụng cụ vốn rất phức tạp, sẽ có rất nhiều kỹ năng cần được đánh giá. Cùng với AI, có thể xây dựng thứ gì đó giúp hỗ trợ tăng tốc độ đánh giá, nhưng vẫn đảm bảo đúng nền tảng định hướng và có thể phát triển từ đó. Các quan chức thủ đô Paris và Olympic dự kiến sử dụng tính năng giám sát được hỗ trợ bởi AI vào mùa hè này khi thành phố Paris đăng cai Olympic 2024 từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đã có kế hoạch sử dụng AI để bảo vệ các vận động viên khỏi bị quấy rối trực tuyến, đồng thời giúp các đài truyền hình cải thiện trải nghiệm cho những khán giả xem tại nhà.
Những thông tin thể thao đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình thời sự chiều nay.
Chúng tôi xin được mở đầu bản tin thể thao chiều nay với một tin vui cho thể thao Việt Nam. Sáng nay, vận động viên kỳ cựu Phạm Thị Huệ môn rowing đã mang về cho thể thao Việt Nam thêm một vé dự Olympic Paris 2024 ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Ở phần thi chung kết vòng loại nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng, có 6 vận động viên đến từ Việt Nam, Singapore, Philippines, Nhật Bản, Iran, Uzbekistan. Ban tổ chức lấy 5 người dẫn đầu đến Olympic 2024. Với cơ hội lớn như vậy, Phạm Thị Huệ đã tận dụng thành công để cán đích trong top 5, qua đó giành quyền đến với Thế vận hội ở Pháp. Đây sẽ là lần đầu tiên Phạm Thị Huệ giành quyền dự Olympic. Trước đó vào các năm 2016 và 2020, vận động viên này đều đạt chuẩn dự Olympic. Nhưng do mỗi quốc gia chỉ được tham dự một nội dung, nên Phạm Thị Huệ đánh lỡ hẹn với các kỳ Thế vận hội ở Rio de Janeiro và Tokyo. Như vậy đến nay, thể thao Việt Nam đã có 9 suất tham dự Olympic Paris: Nguyễn Thị Thật xe đạp, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền môn bắn súng, Võ Thị Kim Ánh môn boxing, Nguyễn Huy Hoàng môn bơi, Trịnh Văn Vinh môn cử tạ, Nguyễn Thủy Linh cầu lông, Nguyễn Thị Hương canoeing và Phạm Thị Huệ rowing. Ngoài ra, vận động viên cầu lông Lê Đức Phát cũng gần như cầm chắc tấm vé đến với nước Pháp. Vận động viên này chỉ còn chờ xác nhận chính thức từ IOC và Liên đoàn Cầu lông Thế giới trong ít ngày tới. Với chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia bằng pha lập công đẹp mắt của Khuất Văn Khang và cú đá phạt đền của Võ Hoàng Minh Khoa, U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á. Chất lượng chơi bóng của U23 Việt Nam chưa thể nói là đạt như kỳ vọng, nhưng các cầu thủ đang cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Nói về trận đấu cuối gặp U23 Uzbekistan, đội có chiến thắng 5-0 trước U23 Kuwait ở lượt trận thứ hai. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận xét:
trận đấu tới cũng một trận đấu rất là quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù kết quả sau đây mấy chục phút nữa ở các đấu khác, thì chúng tôi cũng phải tập trung cao độ chơi. Dù cho vào tình thế như thế nào, tôi cũng sẽ ở cầu thủ mình chơi thực sự. Và đây cũng là một cơ hội của các cầu thủ để có những trải nghiệm, để có những kinh nghiệm
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng tại bảng D. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Trung Á, U23 Việt Nam có được ngôi đầu bảng. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng D và nhiều khả năng gặp U23 Ả Rập Xê Út, đội xếp nhất bảng C. Tiếp theo là một số tin vắn thể thao đáng chú ý khác. Ở trận đấu với U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Hồ Văn Cường ở trận đấu cuối. Do đã nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu, hiện tại U23 Việt Nam còn 3 người nhận 1 thẻ vàng ở 2 lượt trận đầu tiên, bao gồm Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng. Tối 20 tháng 4 diễn ra lễ khai mạc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia tổ chức tại Quảng Nam. Vòng bảng quy tụ trên 600 vận động viên đến từ 14 đội bóng chuyền nam, 11 đội nữ xuất sắc của cả nước. Các đội nam và nữ sẽ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định các đội vào vòng chung kết, 8 đội nam và 6 đội nữ. Vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, diễn ra trận cầu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona tại sân Bernabeu trong khuôn khổ vòng 32 giải La Liga. Hồi giữa tuần, trong khi Real Madrid vượt qua Man City sau loạt đá luân lưu, Barcelona thất bại trước Paris Saint-Germain với tỷ số 1-4 trong hoàn cảnh mất người từ phút thứ 30, dù dẫn trước đối thủ 1-0 ngay từ phút 12. Bị giới truyền thông chỉ trích vì lối chơi phòng ngự từ thủ trước Man City tại tứ kết Champions League và có thể áp dụng cách chơi này trước Barcelona ở trận đấu đêm nay, huấn luyện viên Ancelotti của Real khẳng định:
tôi chưa thấy cổ động viên Real Madrid nào buồn cả. Chúng tôi hạnh phúc. Như tôi đã nói nhiều lần, bóng đá có hai khía cạnh, phòng thủ và tấn công. Đôi khi bạn phải tập trung phòng ngự. Tôi sẵn sàng dùng 5 hoặc 7 hậu vệ. Chúng tôi đang ở rất gần. Họ là một đối thủ rất cạnh tranh. Đây sẽ là trận El Clasico khó khăn.
Huấn luyện viên Xavi Hernandez không quên khéo léo đá xéo đối thủ về lối chơi phòng ngự từ thủ tại Champions League.
I think the key is that we compete as a team.
Real Madrid đã phải tự bảo vệ mình trước đội bóng mạnh nhất thế giới.
Đôi khi bạn không muốn, nhưng đối thủ khuất phục bạn, khiến bạn phải xếp đội hình ở phía dưới vòng tròn giữa sân. Hơn nữa, đối thủ còn là Man City. Real Madrid phòng ngự rất tốt, sự thật là vậy, và những gì họ làm là hợp pháp. Có những tình huống trong trận đấu phải được kiểm soát, và họ làm rất tốt, nhất là hiệp 1.
Sau trận đấu với Barcelona, Real Madrid sẽ phải chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Bayern Munich vào ngày 1 tháng 5. Điều đó có thể khiến Real có chút phân tâm ở trận đấu này. Xavi nhận xét.
Rõ ràng Real Madrid có nhiều cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và là một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Sự cạnh tranh trong đội hình Madrid là một điểm nổi bật khác. Họ đã thắng nhiều lần và điều đó giúp đội bình tĩnh hơn, ít khẩn trương hơn. Họ sẽ có hai trận đấu khó khăn với Bayern sau đây, nhưng với chúng tôi đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Barca phải giành chiến thắng. Chúng tôi cố gắng thi đấu và giành chiến thắng tại Bernabeu.
Lúc này trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang có 78 điểm đứng đầu giải, tiếp đến là Barcelona 70 điểm. La Liga chỉ còn 7 vòng nữa là khép lại và cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của Barca chỉ đến nếu họ thắng ở trận siêu kinh điển này.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 26 đến 36 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 21 đến 37, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự lần sau.